Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest,
nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau.
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề trao và nhận feedback sao cho hiệu quả với các mục chính bao gồm
tin thế giới, chính công việc lương cao, làm việc tự do không biên giới,
tin trong nước, doanh nghiệp cần gì ở người lao động,
góc nhìn chuyên gia từ GTHO với chủ đề trao và nhận feedback sao cho hiệu quả,
các event và ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới.
Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
Tin thế giới, chính công việc lương cao, làm việc tự do không biên giới. Thưa các anh chị em, trong thời đại toàn cầu hóa và xu hướng làm việc từ xa như hiện nay thì những công việc được liệt kê sau đây không chỉ đem lại thu nhập hấp dẫn mà còn mang tính linh hoạt, cho phép làm việc từ xa và phục vụ dự án cả trong và ngoài nước mà không cần đến văn phòng. Thứ nhất là mảng tiếp thị nội dung. Các nhà tiếp thị nội dung chịu trách nhiệm tạo nội dung, kết nối với khách hàng và duy trì hình ảnh thương hiệu, có thể kiếm được khoảng 75.000 đô một năm, tức là khoảng 1.4 tỷ đồng. Thứ hai là các nhà sáng tạo nội dung quảng cáo, tức là các copywriter đó thưa các anh chị em. Viết nội dung quảng cáo để tăng giá trị thương hiệu và yêu cầu là phải có kỹ năng sáng tạo và phân tích. Thứ ba là các biên tập viên chỉnh sửa và kiểm tra chính xác và xuất bản các nội dung bằng văn bản, yêu cầu là cần phải có bằng cử nhân báo chí hoặc là tiếng Anh. Thứ tư là biên phiên dịch, dịch lời nói hoặc là văn bản từ một ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác và có tiềm năng thu nhập không giới hạn lên tới gần 69.000 đô một năm, tức là khoảng 1.7 tỷ đồng. Thứ năm là nhân viên nhập liệu, thu thập dữ liệu và chú thích tài liệu để phục vụ cho hoạt động kinh doanh và tiếp thị. Thứ sáu là nhân viên tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, sàng lọc, tiến hành phỏng vấn và thương lượng. Thứ bảy là kế toán viên, quản lý hồ sơ tài chính, cung cấp tài liệu về lợi nhuận và báo cáo chi tiêu cho doanh nghiệp. Thứ tám là thiết kế đồ họa, thiết kế quảng cáo, logo, bố cục tạp chí và các sản phẩm khác, yêu cầu là bằng cử nhân về thiết kế. Thứ chín là lập trình viên, cải thiện phần mềm, viết phần mềm, cập nhật, kiểm tra và triển khai các chương trình phần mềm máy tính. Trên thực tế, các công việc có thu nhập cao và linh hoạt về địa điểm làm việc không chỉ tạo ra cơ hội cho người lao động mà còn mở ra một khía cạnh mới trong cách doanh nghiệp hoạt động và tìm kiếm nhân tài. Khả năng làm việc từ xa và tự do không biên giới địa lý không chỉ thu hút nhân tài có chất lượng mà còn tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo và linh hoạt hơn, phù hợp với xu hướng hiện đại và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người lao động trong thế kỷ 21 này.
Tin trong nước, doanh nghiệp cần gì ở người lao động? Thưa các anh chị em, doanh nghiệp hiện nay đang đối mặt với một loạt các thách thức trong việc tuyển dụng và duy trì lực lượng lao động có chất lượng. Để nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng, doanh nghiệp cần sự tham gia của nhân viên có trình độ kỹ năng cao, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp cũng như khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Ông Huỳnh Kim Khoa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Fuji Impulse đã chia sẻ quan điểm của mình về những yêu cầu này trong cuộc trò chuyện với phóng viên của báo Người Lao Động. Ông Kim Khoa bày tỏ lo ngại về trình độ kỹ năng và năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam, đặc biệt là so với các quốc gia trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Ông nhấn mạnh rằng, lao động Việt Nam cần cải thiện nhanh chóng về kỹ năng cơ bản, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhất là trong các lĩnh vực có liên quan đến công nghệ cao, sự thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao đang trở thành một thách thức đáng kể. Vấn đề không chỉ dừng lại ở mức độ kỹ thuật mà còn liên quan đến thể lực, ý thức kỷ luật lao động và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Ông Kim Khoa khẳng định rằng nhiều lao động Việt Nam thiếu kỹ năng thực tế cũng như ý thức và kiến thức cần thiết khi bước vào môi trường làm việc. Đối với ông, nguyên nhân chính của vấn đề này là sự chênh lệch giữa lý thuyết và thực tiễn trong quá trình đào tạo tại các trường nghề, cao đẳng và đại học. Ông cho rằng, việc thiếu sự kết nối chặt chẽ giữa giáo dục và doanh nghiệp là một trong nguyên nhân chính. Trong khi đó, ở các nước phát triển, việc học tập thực hành và cập nhật công nghệ mới đều được đặt lên hàng đầu. Ông cũng nhấn mạnh về việc thiếu hụt đào tạo về ý thức nghề nghiệp và kiến thức pháp luật cho người lao động. Để khắc phục những hạn chế này, ông Kim Khoa đề xuất cần có sự hỗ trợ từ nhà nước, các cơ quan chức năng và cơ sở đào tạo. Cần tạo ra chương trình đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là ưu tiên cho nhóm lao động mất việc và những người lao động lớn tuổi. Sự hợp tác giữa các đoàn thể, cơ quan chức năng và doanh nghiệp cũng cần được củng cố, tập trung vào việc tuyên truyền về chính sách pháp luật, ý thức nghề nghiệp và giá trị lao động. Điều này có thể giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực và đem lại hiệu quả bền vững cho toàn bộ hệ thống lao động Việt Nam.
Thưa các anh chị em, từ cổ chí kim thì việc trao đổi và nhận feedback trong công việc luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cá nhân cũng như là cái sự thành công của tổ chức. Thì trong bài podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quá trình xây dựng một môi trường thông tin nơi mà việc trao đổi ý kiến không chỉ là cái công việc hàng ngày mà còn là một phần không thể thiếu của quá trình học hỏi và phát triển. Đồng thời chúng ta cũng lắng nghe những chia sẻ về các phương pháp hiệu quả để xử lý và tận dụng thông tin phản hồi, từ nhận biết và thấu hiểu đến việc áp dụng những thông tin đó vào việc cải thiện hiệu suất làm việc của cá nhân và tổ chức.
Các bạn thân mến, khi làm việc nhóm thì bên cạnh các kỹ năng như lắng nghe thì có một cái kỹ năng nữa rất quan trọng mà nó trực tiếp tác động đến cảm xúc và động lực làm việc của các thành viên hay là của chính bản thân mình. Đó là kỹ năng đưa ra các cái phản hồi và đón nhận các cái phản hồi, đúng không ạ? Và đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến là việc đưa ra các cái phản hồi. Thì khi mà chúng ta đưa ra các cái phản hồi với các thành viên khác về những việc họ đã làm, đang làm và sắp làm, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải đảm bảo được các cái yếu tố. Thứ nhất là cụ thể, đầy đủ, chính xác và khách quan, tức là nói bằng con số, đúng không ạ? Nói bằng những cái con số mà chúng ta đã quan sát, đã đo lường. Cái thứ hai là chúng ta đánh giá về hành vi, về cái việc làm đó, chứ không phải về con người, chứ không phải về bản chất, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta không đưa ra những cái quy chụp con người bạn, là con người của bạn, hay là thói quen của bạn, hay là bản chất của bạn. Chúng ta không nói như vậy, mà hành vi đó là cái việc mà bạn hay làm đó, đúng không? Chúng ta đánh giá hành vi chứ không mang tính đánh giá con người. Cái thứ ba đó là chúng ta không kèm các cái định kiến cá nhân. Chúng ta có thể có định kiến về vùng miền, có thể định kiến về văn hóa, định kiến về thói quen, hoặc là chúng ta có những cái định kiến về người này, người kia, về các cái lối sống, các cái cách sống. Và chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời này chúng ta phải hiểu rằng là không có gì đúng và sai, mà trong cuộc sống nó chỉ có tính phù hợp hay là không phù hợp thôi. Như vậy thì về văn hóa, về quan điểm, về lối sống thì nó là sự phù hợp chứ không phải là hay là không phù hợp, chứ nó không có đúng và sai. Và khi mà chúng ta đưa ra các cái phản hồi mang tính xây dựng, hay chúng ta còn gọi là phản hồi tích cực đó, thì chúng ta phải hướng đến chuyện là mang tính cải tiến và cải thiện cho tương lai, đúng không ạ? Chúng ta không đổ lỗi, không chỉ trích. Và đặc biệt khi chúng ta đưa ra các cái phản hồi thì phải đúng thời điểm, phải có bối cảnh phù hợp. Đúng thời điểm là thế nào? Đúng thời điểm đó là khi mà người nhận phản hồi họ sẵn sàng để lắng nghe. Và phản hồi khi mà người ta làm việc tốt thì đó là khen ngợi, đó là ghi nhận. Thì cần phải là nóng hổi, đúng không ạ? Cần phải ngay thời điểm đó. Và chúng ta cần phải được ở cái bối cảnh đó là nhiều người chứng kiến, nhiều người biết tới. Khen ở chỗ đông người, đúng không ạ? Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta đóng góp, chúng ta giúp cho người khác sửa sai, đúng không? Thì nên chọn cái bối cảnh là ít người hoặc là riêng tư giữa mình với họ. Và vào lúc mà người ta sẵn sàng lắng nghe, tức là mình có sự chuẩn bị về mặt tinh thần cho họ, cũng như là họ cũng sẵn sàng cởi mở để đón nhận. Và lúc đó họ có thể là không phải là ngay cái tại cái thời điểm mà họ vừa sai, vừa làm một phạm một cái sai lầm nào đó, đúng không ạ? Tại vì lúc đó bản thân người ta cũng đã bối rối rồi. Thì chúng ta cần phải có được cái thời điểm và bối cảnh phù hợp khi đưa ra các cái phản hồi, để cho cái phản hồi đó nó có tính tích cực. Tại vì mục tiêu khi mà chúng ta đưa ra phản hồi đó là làm cho những người được nhận phản hồi họ thay đổi, họ chuyển hóa, đúng không ạ? Hoặc là làm cho cái kết quả công việc của đội nhóm nó trở nên tốt hơn. Chúng ta hãy nhớ về mục tiêu đó. Như vậy từ mục tiêu đó thì làm bằng cách nào, làm bằng thời điểm nào, làm vào bối cảnh nào, thì để đạt được cái mục tiêu đó một cách tối đa nhất thì chúng ta sẽ lưu ý và chúng ta sẽ lựa chọn, đúng không ạ? Và ở chiều ngược lại đó là khi mà chúng ta tiếp nhận các cái phản hồi một cách cởi mở. Như vậy là khi mà phản hồi của người khác dành cho chúng ta, nó có thể là có hai dạng. Thứ nhất là một sự khen ngợi, một sự biểu dương, chúng ta cũng cởi mở để đón nhận. Chúng ta cũng không cần thiết phải quá khiêm tốn rồi từ chối hết tất cả mọi thứ mà chúng ta đã nỗ lực, đã đóng góp, đúng không? Và chúng ta cũng có thể bày tỏ cảm ơn mọi người đã ghi nhận, đã đón nhận những nỗ lực của tôi, đúng không? Và những cái khích lệ, những cái cổ vũ của anh chị em làm cho tôi cảm thấy rạo rực hơn, tôi cảm thấy vững tin hơn và tôi cảm thấy tự tin hơn, đúng không ạ? Và nếu như là những cái phản hồi mang tính chất đóng góp xây dựng cho bản thân mình, thì mình cũng chuẩn bị một tinh thần rất là cởi mở. Mình bày tỏ luôn, vâng, bạn cứ chia sẻ, tôi rất là muốn nghe, tôi thật lòng muốn nghe. và tôi biết rằng những cái đóng góp của bạn sẽ giúp cho tôi có sự điều chỉnh và sự phát triển hợp lý hơn. Và chúng ta ghi nhận có chọn lọc để chúng ta cũng tìm ra những cái điểm để cải tiến. Cũng không nhất thiết là chúng ta phải ghi nhận tất cả ý kiến, tại vì có thể họ chưa hiểu được hết những việc bạn đang làm và sẽ làm. Người ta chỉ mới nhìn thấy một phần thôi. Nó giống như là chúng ta là tảng băng trôi, người ta mới chỉ nhìn thấy cái phần chóp thôi. Cho nên ý kiến của người khác cũng có thể chưa toàn diện. Nhưng không sao, chúng ta ghi nhận có chọn lọc, chúng ta cũng có thể trao đổi thêm sau khi lắng nghe toàn bộ cái ý kiến phản hồi của đồng đội, đúng không ạ? Và đặc biệt là chúng ta có một cái thói quen, đó là cảm ơn vì đã phản hồi, cảm ơn vì đã đóng góp, cảm ơn vì đã cho tôi ý kiến. Và tôi thật sự trân quý điều này. Và những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp cho tôi phát triển và hoàn thiện hơn. Và trong tương lai, những gì sắp tới, bạn hãy cứ tiếp tục cho tôi được biết những cái nhìn nhận, những cái đánh giá của bạn. Đó là chúng ta đưa ra những cái lời cảm ơn như vậy. Và một yếu tố nữa đó là chúng ta cải tiến dựa trên các cái phân tích của người cho chúng ta phản hồi, và của bản thân chúng ta, hoặc là của tập thể chúng ta. Vì chúng ta điều chỉnh, chúng ta thay đổi. Như vậy thì con người không ai có thể làm đúng ngay từ lần đầu tiên, hoặc là làm đúng ngay lần đầu tiên thì vẫn có thể làm tốt hơn. Cũng có từ tốt thì có thể trở nên vĩ đại, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta chuẩn bị một tinh thần cởi mở, chúng ta ghi nhận có chọn lọc, tìm ra các cái điểm cải tiến, chúng ta cải tiến dựa trên các cái phân tích, và chúng ta bày tỏ sự biết ơn, bày tỏ sự cảm kích khi được đóng góp, được phản hồi. Thì nếu như bạn đảm bảo được những cái yếu tố mà chúng tôi vừa chia sẻ về việc là bạn đưa ra những cái phản hồi mang tính xây dựng, những cái phản hồi tích cực, đúng không? Và bạn đón nhận các cái phản hồi một cách cởi mở, tích cực và cầu thị, thì bạn chắc chắn có thể kết nối được rất nhanh, và bản thân bạn cũng có nhiều cơ hội để phát triển. Bởi vì chúng ta biết rằng con người chúng ta có một cái công cụ để khám phá về những điều mình đã biết về bản thân mình, đó là cái cửa sổ Johari, đúng không các bạn? Thì có những việc, có những khả năng mà chúng ta biết về bản thân mình nhưng người khác không biết. Đó là cái ô số 1. Ô tiếp theo là có những cái việc mà chúng ta biết về mình và người khác cũng biết về mình. Đó là ô số 2. Ở ô số 3, đó là mình không biết về mình nhưng người khác có thể biết về mình qua việc là họ là người có nhiều trải nghiệm, có kinh nghiệm và họ quan sát chúng ta, đúng không? Hoặc là họ là những người có cái năng lực phát triển con người, cho nên họ nhìn thấy được ở chúng ta có những cái tiềm năng, có những cái điểm mạnh và có những cái điểm yếu, có những cái khoảng cách chúng ta cần phải vượt qua. Nhưng cũng có cả một cái ô là ô số 4, đó là ô dấu, đó là chúng ta không biết về mình và người khác cũng không biết về mình. Và khi mà chúng ta làm việc nhóm, đó là cái cơ hội để chúng ta khám phá về những thứ mình không biết và người khác cũng không biết. Và chúng ta có thể nhận một cái vị trí, nhận một cái vai trò, hoặc là nhận làm một cái công việc mới hoàn toàn so với mình trước đây, để chúng ta có thể khám phá được bản thân của mình. Rồi chúng ta hỏi, để chúng ta nhận được những cái ý kiến từ những việc mà người khác biết về mình mà mình không biết, đúng không ạ? Và chúng ta dấn thân, chúng ta làm thử, chúng ta cống hiến để chúng ta biết được những cái năng lực, những cái khả năng hoặc là những cái hạn chế mà mình không biết về mình và người khác cũng chưa biết về mình, đúng không ạ? Còn có những thứ mình biết về mình nhưng người khác chưa biết thì chúng ta phải truyền thông, chúng ta phải cởi mở, phải chia sẻ, đúng không ạ? Và có những thứ mà người khác biết về mình và mình biết về mình thì mình thống nhất, mình đồng nhất nó để xem là cái việc đó nó có trùng khớp hay không và nó có đúng mong đợi của bản thân mình hay không. Đó chính là cái công tác định vị cá nhân, nhận thức bản thân của chúng ta.
Đây là một phần trích trong khóa học kỹ năng làm việc nhóm được thực hiện bởi GTHO. Các anh chị em quan tâm đến việc học tập và trau dồi kỹ năng này thì có thể đăng ký khóa học cùng rất nhiều các khóa học bổ ích khác trên GTHO, và cũng đừng quên nhập mã HR Digest viết liền để được giảm 20% giá gốc nhé.
Những event ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới. Thưa các anh chị em, trong chương trình ngày hôm nay, HR Digest xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em những event ưu đãi nổi bật sắp tới như sau. Thứ nhất, webinar Chiến lược tìm việc hiệu quả trong thị trường biến động do HR Digest và đối tác Học viện Gap tổ chức. Webinar sẽ giúp cho các bạn fresher biết cách tìm hiểu về thị trường lao động mục tiêu, chỉ ra các tư duy và lỗi sai khiến cho việc tìm việc đang kém hiệu quả. Bên cạnh đó, webinar cũng còn chia sẻ kiến thức về chiến lược tìm việc, cầm tay chỉ tips thực hành tìm việc hiệu quả từ A tới Á. Ngoài ra, người tham dự còn có cơ hội được review CV, portfolio bởi các chuyên gia tới từ HR Digest. Chương trình miễn phí tham dự sẽ diễn ra vào tối ngày 26 tháng 12 năm 2023 trên nền tảng Zoom Meeting, từ 20 giờ cho tới 22 giờ 30. các anh chị em có thể tham khảo link sự kiện dưới phần description hoặc lên trực tiếp tại fanpage và group của HIDZ để có thể đăng ký tham gia. Thứ hai, event trực tuyến từ SHRM. Webcast How to Drive DEI with Appreciation, Findings from Gallup, tạm dịch hiểu đúng về DEI để dẫn dắt, những đúc kết từ Gallup. Webcast sẽ cung cấp những insight được rút ra từ báo cáo của Gallup giúp nâng cao những sáng kiến DEI dựa trên sự công nhận của nhân viên, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của việc tích hợp sự công nhận vào văn hóa tổ chức, đề ra các chiến lược mà các nhà lãnh đạo có thể sử dụng để gắn kết và giữ chân nhân tài. Webcast sẽ diễn ra vào 2 giờ chiều ngày 8 tháng 1 năm 2024 theo giờ bờ đông nước Mỹ, tức 2 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2024 theo giờ Việt Nam. Nếu các anh chị em không tham gia trực tiếp được thì chúng ta vẫn có thể xem lại bản ghi hình của buổi webcast để cùng cập nhật các thông tin hàng đầu về chủ đề phát triển đội ngũ quản lý, lãnh đạo và nhân sự. Cũng thông qua webcast như thế này, các anh chị em hiện đang có chứng chỉ SHRM có thể apply và nhận được 19 tỷ chuyên môn PDC. Thông tin chi tiết sự kiện và link đăng ký chúng tôi sẽ để ở dưới phần description. Sự kiện thứ 3 HRDZ muốn chia sẻ với quý anh chị em là workshop Career Options for Talent Development do chị Nhàn Nguyễn và anh Robert Nguyễn tổ chức. Buổi chia sẻ bao gồm các nội dung: giới thiệu và phát triển nhân tài thực sự là gì? Làm Talent Development trong các doanh nghiệp, tổ chức, ngành cụ thể thì sẽ làm gì? Định hướng phát triển ra sao? Giới thiệu bộ khung năng lực của ATD, Talent Development Capability Model. Cuối cùng là lộ trình nghề nghiệp phù hợp cho các bạn trong lĩnh vực Talent Development. Nội dung này sẽ phù hợp với các bạn đang muốn tìm hiểu về Talent Development, Organization Development, những bạn L&D có từ 1 tới 2 năm kinh nghiệm, muốn xác định rõ định hướng nghề nghiệp. Workshop sẽ diễn ra vào ngày từ 19h30 tới 21h30 vào ngày thứ Năm, 28 tháng 12 năm 2023 qua nền tảng Zoom Meeting với phí tham gia là 100.000. Các anh chị em có thể xem thêm thông tin chi tiết về các event này cũng như cách đăng ký dưới phần mô tả hoặc trên fanpage của HIDZ nhé.
Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest.
Mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung, xin vui lòng liên hệ Podcast Nhân sự tại podcastnhansự@hidz.org.
Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau.